Sủng Mỹ, chương 512, thị huyết ma thụ đại chiến ma quỷ độc đằng, góc truyện audio.com, các thế lực lớn tranh đấu với nhau vẫn luôn tồn tại rất nhiều quy tắc ngầm, cho dù là nhóm thanh niên đồng lứa thù oán ra sao, âm thầm thi triển âm mưu quỷ kế giết người cũng được. Nhưng thanh niên đạt tới địa vị như bọn họ hầu như đều có một đại nhân vật chống đỡ sau lưng, bất kể thủ hạ chết bao nhiêu người, nhưng tuyệt đối không có ai dám quang minh chính đại hạ sát thủ trước con mắt của vô số người chứng kiến thế này. Nhưng mà lúc này Trầm Dịch Thành có thể cảm giác được người thanh niên này hình như không bị các thế lực ước thúc, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn chắc chắn sẽ giết mình không chút do dự. Vào lúc này ngay cả Thượng Hằng cũng đã ý thức được Sở Thần tới đây giết người chứ không phải là cứu người. Hắn do dự một hồi, chuẩn bị dùng hồn niệm bảo cho người này biết không nên giết Trầm Dịch Thành, bởi vì làm như thế sẽ mang đến cho hồn điện và vũ điện chủ phiền toái rất lớn. Nhưng mà Thượng Hằng chợt nghĩ lại, ngay cả Vũ Điện Chủ cũng không nói muốn can thiệp Sở Thần có giết người hay không, vậy thì mình cần gì phải lắm mồm. Bản thân hắn minh tranh ám đấu với Trầm Dịch Thành trong quãng thời gian lâu như vậy nhưng bên mình vẫn luôn bị áp chế, có lẽ là do bên mình không có người chỉ huy khí phách giống như Sở Mộ. Hơn nữa, nếu như hắn không kiên quyết hạ sát lệnh, lần này chiến đấu không thể nào dồn Trầm Dịch Thành vào tình cảnh nguy khốn nhanh như vậy. Giết ta, buồn cười, Trầm Dịch Thành giận dữ quát lớn một tiếng, lập tức phát động công kích Sở Mộ nhanh như chớp. Nếu lời nói uy hiếp đã không có hiệu quả, vậy thì chỉ có dùng thực lực để giải quyết hết thảy mọi chuyện. Trong lúc Trầm Dịch Thành nói chuyện đã âm thầm ra lệnh cho ma quỷ đằng buông thả dây leo chôn ở dưới mặt đất chung quanh Sở Mộ, một khi nắm được thời cơ sẽ lập tức quyết đoán công kích dồn cái tên không biết trời cao đất dày này vào tử địa. Ma quỷ đằng đã giăng dây leo chằng chịt dưới mặt đất, Trầm Dịch Thành vừa hạ lệnh một tiếng, dưới chân Sở Mộ đột nhiên chấn động ầm ĩ, hàng loạt dây leo khổng lồ và gai nhọn trồi lên đâm thẳng vào Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú. Hí, Dạ Lôi Mộng Thú có năng lực cảm giác cực mạnh, ngay khi ma quỷ đằng công kích đã nhận ra tình huống khác thường, khi sợi dây leo đầu tiên quét tới thì Dạ Lôi Mộng Thú đã nhanh chóng ẩn mình vào trong bóng tối, thân ảnh đen bóng mờ dần rồi biến mất khỏi phạm vi ma quỷ đằng công kích. Chút tài mọn công kích bên trái. Trầm Dịch Thành chỉ liếc mắt một cái đã khám phá ra địa phương Dạ Lôi Mộng Thú ẩn núp, lập tức mệnh lệnh cho ma quỷ đằng xoay ngược một đám dây leo khổng lồ biến thành chiến phủ xanh biếc đằng nhận từ trên cao chém xuống với khí thế vô cùng hung mãnh. Vụt ầm, cửa hàng thương phẩm cao 15 thước bị kỹ năng cự đằng chằm chém thành hai mảnh, nhất thời cả tòa kiến trúc nghiêng ngã đổ ra hai phía, uy lực kỹ năng đằng hệ kinh khủng tàn phá cửa hàng nát bấy trong nháy mắt. Sở Thần, cẩn thận đó, đây là một trong những hồn sủng mạnh nhất của Trầm Dịch Thành, 8 đoạn cao giai ma quỷ đằng, đẳng cấp chiến lực là trung đẳng quân chủ. Thượng Hằng vừa nhìn thấy Trầm Dịch Thành công kích Sở Mộ, vội vàng dùng hồn niệm nhắc nhở. Đồng thời phái mấy gã điện vệ thực lực tương đối mạnh chạy tới chế trụ những hồn sủng khác của Trầm Dịch Thành. Ma quỷ đằng để ta đối phó, người cho mấy thuộc hạ tinh nhuệ ẩn núp chung quanh chuẩn. Góc truyện audio.com, bị tùy thời cứu người. Sở Mộ dùng hồn niệm đáp lại, sau đó chậm rãi niệm chú ngữ. Một cặp mắt đỏ máu từ từ mở ra trong không gian hồn sủng, lực lượng huyết nhiên mộc trung cấp hiện lên rồi bao trùm thân thể ma thụ chiến sĩ. Mộc hệ hồn sủng cực mạnh chuẩn bị xong xuôi, tùy thời chờ đợi Sở Mộ triệu hoán ra chiến đấu. Chú ngữ nhanh chóng hoàn thành, thân ảnh Sở Mộ đứng yên lặng trong bãi phế tích ma thụ chiến sĩ hiện ra từ giữa đồ án triệu hoán, hào quang đỏ sẫm cho thấy con mộc hệ hồn sủng này đang ở vào trạng thái cuồng bạo. Sau khi lĩnh ngộ năng lực sinh mệnh duyện hấp, ma thụ chiến sĩ đã biến thành hồn sùng có sát khí nặng nhất, mỗi lần giết chết một tính mạng, hấp thu thêm một phần máu huyết thì hiệu quả huyết hổ phách sẽ tăng cường thêm mấy phần lệ khí. Trên trình độ nhất định đã bước ra khỏi hàng ngũ mộc hệ hồn sùng thuần túy, bản tính nó dần dần trở nên hung tàn, khát máu vô cùng kinh khủng. 8 đoạn trung giai, sơ đẳng cấp quân chủ, hừ. Trầm Dịch Thành nhìn thấu thực lực của ma thụ chiến sĩ, nội tâm hắn lập tức sinh ra cảm giác mừng rỡ và trào phúng. Lúc nãy Trầm Dịch Thành cảm giác được hồn niệm của đối phương cực mạnh, rất có thể đã vượt qua cảnh giới của mình cho nên mới kiêng kỵ như thế. Nhưng mà thực lực hồn sủng của hắn không có cường đại như mình tưởng tượng, vì thế Trầm Dịch Thành thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời cũng yên tâm hơn hẳn. Chỉ cần giải quyết xong gã nam tử này thì Thượng Hằng, Triệu Thừa và đám điện vệ đừng hòng ngăn cản hắn. Ma quỷ đằng huy động dây leo khổng lồ điên cuồng công kích tất cả đường phố, phòng ốc gần đó không ngừng bị phá hủy, mấy gã quang minh vệ và hồn sủng đi theo Sở Mộ liền bị quét bay ra xa, căn bản không có cách nào đến gần Trầm Dịch Thành một bước. Ma thụ chiến sĩ đứng ở vị trí chính diện ma quỷ đằng. Một sợi dây leo từ trên cao đột ngột vỗ xuống đầu nó, lực lượng mạnh mẽ như thế hiển nhiên là muốn nện cho ma thụ chiến sĩ thành đống gỗ vụn. A tương đương, thân thể ma thụ chiến sĩ cao không tới 3 thước, đứng ở xa nhìn lại tựa như một võ sĩ mặc khải giáp rắn chắc. Đối mặt với đợt tấn công mạnh mẽ kia, ma thụ chiến sĩ hét lên giận dữ, cánh tay huyết nhiên mộc bỗng nhiên xuất hiện vô số rễ cây dần dần trở nên tráng kiện hơn. Ầm, thanh quang bắn ra tán loạn, lực lượng ma quỷ đằng quá mức đáng sợ đào mặt đất ra một cái hố đường kính mấy chục thước, bất kỳ vật thể cứng rắn nào va chạm với nó cũng phải thua thiệt vài phần. Ma thụ chiến sĩ nghênh đón chính diện một kích kia, trong lúc chiến phủ của ma quỷ đằng rơi xuống thì nó trực tiếp dùng hai cánh tay và bả vai đón đỡ ma quỷ đằng công kích. Đằng mộc khải giáp bị chấn động nát bấy, thân thể cũng nứt vỡ mấy mảng lớn. Ma quỷ đằng công kích cực kỳ bá đạo, chỉ mới giao phong một lượt đã phá hủy phòng ngự trên người ma thụ chiến sĩ. Vậy thì đợt công kích tiếp theo nhất định sẽ đánh trọng thương ma thụ chiến sĩ. Thượng Hằng và Triệu Thừa đã ý thức được điểm này, Trầm Dịch Thành là cường giả bậc thang thứ hai, thế lực hồn điện cũng không có bao nhiêu thanh niên đồng lứa có năng lực đối kháng hắn. Thượng Hằng và Triệu Thừa đều bội phục Sở Mộ có thủ đoạn dứt khoát và khí thế lăng lệ, nhưng một mình hắn còn chưa đủ đối phó Trầm Dịch Thành. Mấy người các ngươi, đi hiệp trợ đầu lĩnh, Triệu Thừa đã hoàn toàn khống chế hồn minh Phùng Khôn. Cốc truyện audio.com, cứng ngắc rồi, vội vàng ra lệnh cho mấy thủ hạ bên cạnh đi trợ giúp Sở Mộ. Vâng, mấy gã điện vệ nhanh chóng thoát khỏi vị trí chiến đấu cũ, chạy như bay về phía chiến trường của Sở Mộ và Trầm Dịch Thành. 8 đoạn trung giai hồn sủng sơ đẳng quân chủ đối chọi với 8 đoạn cao giai hồn sủng trung đẳng quân chủ rõ ràng là chênh lệch quá lớn. Trầm Dịch Thành bắt đầu cảm thấy may mắn vì thực lực của đối phương còn không bằng Thượng Hằng và Phùng Khôn, xem ra hắn có thể chuyển biến tình thế nguy hiểm trước mặt trở nên tốt đẹp hơn. Vứt nó lên, Trầm Dịch Thành phát ra mệnh lệnh cho ma quỷ đằng. Ma quỷ đằng huy động đám dây leo kịch liệt, ngay sau đó chúng nó đột ngột tụ tập lại với nhau biến thành một con cự mãng khổng lồ quấn lấy ma thụ chiến sĩ, rồi trực tiếp ném lên không trung. Một khi mộc hệ hồn sủng rời khỏi mặt đất sẽ giảm đi phân nửa lực lượng, ưu thế chiến đấu cũng mất đi vài phần. Ma quỷ đằng hoàn toàn dựa vào ưu thế hình thể tiến hành giày xéo ma thụ chiến sĩ. Kẽo kẹt, bỗng nhiên có thanh âm ma sát từ dưới đất truyền lên. Sợi dây leo khổng lồ của ma quỷ đằng mới vừa ném lên 2-3 thước bỗng dưng gặp phải lực cản nào đó không thể nào dâng lên cao hơn nữa. Kẽo kẹt, ma quỷ đằng gia tăng lực lượng thêm 3 thành, ngay cả mặt đất trong phương viên 10 thước cũng bị nhấc lên, nhưng mà ma thụ chiến sĩ vẫn đứng yên ngay tại chỗ, không hề nhúc nhích chút nào. Trầm Dịch Thành nhíu chặt chân mày, khẽ híp mắt nhìn lại trong giây lát phát hiện đầu ma thụ chiến sĩ kia chẳng biết từ lúc nào đã dùng hai cánh tay nắm chặt dây leo khổng lồ, còn thân thể nó cắm thẳng xuống lòng đất không cho dây leo khổng lồ có cơ hội giãy giụa, tình thế vững chắc tựa như con rắn ôm cột đình vậy. Nhiên mộc thứ sát, Sở Mộ ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ. Gào, cặp mắt ma thụ chiến sĩ đỏ bừng như máu, trên người xuất hiện vô số gai nhọn biến thành tiêu thương, phía trên đó thỉnh thoảng lóe lên một chút tia sáng xanh lục quỷ dị, thế công dồn dập lập tức xuyên phá bản thể của dây leo khổng lồ. Đọc truyện online tại, mười mấy cái nhiên mộc thứ đồng thời vươn ra, hung hăng xỏ xuyên qua dây leo khổng lồ, nhất thời dòng máu xanh biếc điên cuồng tràn ra bám đầy người ma thụ chiến sĩ. Vừa mới nhìn thấy một màn này, Trầm Dịch Thành bỗng nhiên nở nụ cười lạnh lẽo. Đằng dịch máu, nhựa cây của ma quỷ đằng có độc tố cực mạnh, ma thụ chiến sĩ đâm thủng dây leo nhưng lại để cho độc dịch bắn loạn trên người mình. Không bao lâu nữa tầng phòng ngự trên người ma thụ chiến sĩ sẽ bị hòa tan. Rắc rắc tương đương, quả nhiên đúng như Trầm Dịch Thành dự liệu, chỉ lát sau lớp da nhiên mộc trên người ma thụ chiến sĩ đã bốc lên một làn khói xanh, từng mảng da bị đằng dịch hủ thực bong chóc rơi xuống đất. Tài trí bình thường, Trầm Dịch Thành nở nụ cười khinh miệt, thực lực như vậy cũng dám đối nghịch với mình. Nếu như không dẫn theo một đám điện vệ, Trầm Dịch Thành tin tưởng mình sẽ có thể giết chết cái tên nam tử ngu ngốc không biết tự lượng sức này. Sở Mộ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, khí chất toàn thân không hề thay đổi. Bộ dạng tựa như độc địch của ma quỷ đằng không có một chút tính uy hiếp, nhàn nhạt nói với ma thụ chiến sĩ. Sinh mệnh duyện hấp, kỹ năng sinh mệnh duyện hấp lập tức thi triển, mười mấy cái mộc thứ đã bị hù thực tan nát nhưng mà tốc độ hù thực mau hơn nữa cũng không thể. Góc truyện audio.com nào so với tốc độ ma thụ chiến sĩ hấp thu sinh mệnh. Hai cây quán chi, rễ cây có thể hấp thu một thành tính mạng của đối phương trong một giây, vậy thì mười mấy nhiên mộc thứ gai nhọn đâm xuyên thân thể ma quỷ đằng sẽ bộc phát tốc độ cỡ nào đây? Nên nhớ rằng kỹ năng sinh mệnh duyện hấp thi triển bằng mộc thứ có tốc độ nhanh gấp đôi quán chi. Mười mấy cái rễ cây ra sức hấp thu, một luồng năng lượng sinh mệnh khổng lồ chảy ngược vào thân thể ma thụ chiến sĩ. Những vết thương trên người ma thụ chiến sĩ liền khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong quá trình ma thụ chiến sĩ khôi phục sinh mệnh lực, sợi dây leo khổng lồ kia bắt đầu héo rũ ỉu xìu ngã xuống đất, trong thời gian không tới 2 giây đã hoàn toàn khô quắt. Giờ phút này Trầm Dịch Thành ngây ngần cả người, hai mắt trợn trừng nhìn thấy hồn sủng đối phương đang khôi phục thương thế cực nhanh. Còn hồn sủng của mình đột ngột suy giảm sinh mệnh lực, đến tận lúc này hắn mới ý thức được hồn sủng của đối phương có kỹ năng huyết dịch diện hấp. Ma quỷ đằng, đằng bảo, Trầm Dịch Thành nổi giận gầm lên một tiếng, sợi dây leo khổng lồ bỗng nhiên nứt ra hàng loạt lỗ hổng, sau đó vô số chất lỏng tràn ra ngoài nhanh chóng bắn tới ma thụ chiến sĩ. Ầm, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa chấn cho phòng ốc nghiêng ngã đổ sập ầm ầm, luồng năng lượng xanh biếc cường đại nổ tung trực tiếp phá vỡ tất cả rễ cây của ma thụ chiến sĩ. Đồng thời cũng đánh nát một mảng lớn thân thể ma thụ chiến sĩ. Ma thụ chiến sĩ vẫn cố định tại chỗ, sinh mệnh lực mới vừa khôi phục tới trình độ nhất định đã tạo ra một tầng nhiên mộc khải giáp mới, tuy rằng uy lực đằng bạo cực lớn nhưng thương thế không tính là nghiêm trọng. Thế nhưng, bất kể ma quỷ đằng công kích cường đại như thế nào, từ đầu đến cuối ma thụ chiến sĩ vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt đỏ lòm ngó chừng bản thể ma quỷ đằng, huyết tính tàn bạo và ý chí chiến đấu bất khuất thậm chí vượt xa đối phương. Ma quỷ đằng thoát khỏi đám rễ cây của ma thụ chiến sĩ dây dưa, trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái sợ hãi không dám trực tiếp công kích ma thụ chiến sĩ. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy lập tức kinh hãi không nói nên lời, cái con tám đoạn trung giai mộc hệ hồn sủng sơ đẳng quân chủ này cũng quá kinh khủng rồi. Dưới tình huống thực lực thua kém 2 cấp vẫn có thể áp bức đối phương nhượng bộ lui binh. Công kích mấy con nguyên tố hồn sủng, ngay lúc này Sở Mộ đột nhiên thay đổi mục tiêu công kích. A, thương thế trên người ma thụ chiến sĩ không hề ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của nó, đám rễ cây vùi sâu dưới lòng đất lập tức trồi lên chung quanh thủ hạ Trầm Dịch Thành. Rễ cây nhiên mộc đâm xuyên ra, hung hăng xỏ xuyên thân thể 3 con nguyên tố tinh linh nhanh như chớp. Sinh mệnh diện hấp, ma thụ chiến sĩ phẫn nộ gào thét lần nữa, mạnh mẽ khóa chặt thân thể 3 con nguyên tố tinh linh, điên cuồng vận chuyển tính mạng chúng nó vào trong cơ thể mình, bổ sung thể lực và thương thế với tốc độ cực nhanh. Trầm Dịch Thành vốn muốn để cho ma quỷ đằng phát động công kích ma thụ chiến sĩ, nhưng mà mấy gã điện vệ bên phía Triệu Thừa đã chỉ huy quang minh giác thú phóng tới ma quỷ đằng. Vì thế hắn bắt buộc phải ra lệnh cho ma quỷ đằng vũ động một đám dây leo bức lui đám người đó. Chỉ mới chậm trễ vài giây, Trầm Dịch Thành đã không còn thời gian cứu viện mấy tên thủ hạ hồn. Góc truyện audio.com, sủng của mình, 3 con nguyên tố tinh linh đã bị ma thụ chiến sĩ tươi sống hút sạch sinh mệnh lực. 3 con nguyên tố hồn sủng chết cũng không coi vào đâu, sự tình làm cho Trầm Dịch Thành tức giận và kinh hãi chính là cái con ma thụ chiến sĩ kia đã khôi phục trở về trạng thái đỉnh phong. Nếu như không công kích liên tục căn bản không thể nào giết nổi ma thụ chiến sĩ của hắn. Trầm Dịch Thành âm thầm cắn răng, hắn rõ ràng đã xem thường mộc hệ hồn sủng của đối phương. Trầm Dịch Thành tin tưởng ma quỷ đằng của mình có thể đánh bại ma thụ chiến sĩ, nhưng mà tình hình bây giờ không lạc quan đối với hắn. Đối phương trì hoãn thời gian càng lâu lại càng bất lợi đối với hắn, một khi đám thủ hạ bị giải quyết hết thì hàng rào phòng ngự sẽ bị đánh sụp. Lấy thực lực 3 người bọn họ không thể nào cùng nhiều chống lại một đám cao thủ hồn điện. Trong ngày thường Trầm Dịch Thành sẽ không lo lắng làm gì, dù sao thân phận của hắn còn tại đó, cao thủ hồn điện chắc chắn không dám động đến hắn một cọng lông chân. Nhưng ngày hôm nay không biết từ nơi nào nhô ra một tên điên, Trầm Dịch Thành có thể khẳng định chỉ cần mình rơi vào trong tay tên này thì đừng mong sống sót. Trầm Dịch Thành biết không thể tiếp tục giấu giếm thực lực nữa, lập tức niệm chú ngữ triệu hồi ra hồn sủng mạnh hơn. Trầm Dịch Thành là cao thủ đỉnh phong tại bậc thang thứ 2, chuyện này cũng có nghĩa là hắn chắc chắn có 9 đoạn hồn sủng cấp quân chủ, mà tồn tại cực mạnh như 9 đoạn hồn sủng cấp quân chủ hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Tả Tiêu có một con, Phùng Khôn cũng có một con, nếu như không có 9 đoạn hồn sủng cấp quân chủ tồn tại, đám người Trầm Dịch Thành đã bị đội ngũ điện vệ công phá hàng rào phòng ngự từ lâu rồi. Mà bây giờ Trầm Dịch Thành hiển nhiên là muốn triệu hồi ra chủ sủng chân chính, hồn ước chỉ mới vang lên nhưng khí thế đã đè nặng toàn trường. Điều này cho thấy đó là một con 9 đoạn hồn sủng cấp quân chủ có thực lực vượt xa những yêu thú cùng đẳng cấp. Cách chương.